Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 24 tháng 2 sẽ có nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023.
Gần 4.600 thí sinh thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2023.
Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường.
Ủy ban châu EC cấm nhân viên sử dụng TikTok.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 2, phát biểu tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023, cùng với khẳng định vai trò truyền thống của ngành y tế nước nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao tinh thần, sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật, những đóng góp to lớn của đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ cán bộ y tế và những kết quả mà ngành y tế đã đạt được, nhất là trong năm 2022, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước.
Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành y tế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách để ngành phát triển nhanh và bền vững.
Cũng trong sáng nay tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026 cho 15 đồng chí. Các đại sứ sẽ thực hiện nhiệm vụ ở 4 châu lục khác nhau là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, trong đó có nhiều đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống của Việt Nam. Phát biểu giao nhiệm vụ, quyền Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ phát huy truyền thống của ngoại giao Việt Nam, vận dụng sáng tạo đường lối đối ngoại, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các nước, phát huy hiệu quả trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và giao lưu nhân dân và trên các lĩnh vực.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, một trong những đề xuất đầu tiên của dự thảo tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu, bia. Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung áp thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm không có lợi cho sức khỏe, môi trường như đồ uống có đường, thuốc uống đại mạch và nước giải khát không cồn, thuốc lá mới và thiết bị, bộ phận dung dịch của thuốc lá mới, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
Từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Theo đó, phí đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng khi lương cơ sở mới chính thức được áp dụng. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế mỗi tháng của người dân có thể tăng từ 6 cho đến 14.000 đồng so với hiện tại.
Hôm nay ngày 24 tháng 2, 4.589 thí sinh đến từ 69 đơn vị trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2 với các môn thi gồm toán, vật lý, hóa sinh, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung. Kỳ thi này sẽ chọn ra những học sinh tốt nhất để đưa vào các đội tuyển Olympic Việt Nam, dự thi khu vực và quốc tế, thi vật lý và tin học châu Á-Thái Bình Dương, các kỳ thi Olympic quốc tế.
Giá thép trong nước hôm nay 24 tháng 2 tiếp tục ghi nhận tăng mạnh. Một số doanh nghiệp sản xuất thép đã nâng giá thép thêm từ 150 cho đến 210.000 đồng một tấn với sản phẩm thép cuộn CB240 lên khoảng 15,7 cho đến 16 triệu đồng một tấn. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép cuộn CB240 đã có 5 đợt điều chỉnh tăng tùy thương hiệu. Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết bình quân giá thép nội địa hiện nay tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ là 8%.
Trong khi đó, giá lúa gạo ngày hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh giảm với mặt hàng gạo. Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.050 đến 9.150 đồng một kg, giảm 200 đồng một kg. Gạo thành phẩm 10.050 đến 10.150 đồng một kg, giảm 200 đồng một kg. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về nhiều hơn, giá nhiều mặt hàng gạo như Đài Thơm 8, OM18 tiếp tục giảm.
Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Nam chỉ đạo phát triển cây sầu riêng tại khu vực này. Theo đó, việc tăng diện tích cây sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào tại các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Để phát triển sầu riêng bền vững hiệu quả, Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phát triển cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng. Cần theo định hướng, thay vì tăng diện tích sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên bao nhiêu thì số người ra khỏi hệ thống an sinh xã hội lớn nhất này cũng tăng lên bấy nhiêu. nếu như năm 2020 số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 6,5% so với năm 2019, ở mức 860.000 người, thì đến năm 2021 con số này là 960.000 người, tăng 10% so với năm trước. Năm 2022 có tới hơn 895.000 người xin nhận bảo hiểm xã hội một lần, tăng 3,7% so với năm 2021.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng điều tra các nhà thầu xây dựng bị nghi ngờ vi phạm các tiêu chuẩn an toàn sau khi xảy ra thảm kịch động đất hôm 6 tháng 2 vừa qua, khiến gần 44.000 người thiệt mạng riêng tại nước này. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã xác định được 564 nhà thầu thuộc diện nghi vấn, trong đó 160 người đã bị bắt giữ và nhiều người khác đang trong diện bị điều tra. Theo thống kê của Bộ Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ, 164.000 tòa nhà gồm 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do động đất.
Bộ Nông nghiệp Brazil thông báo tạm dừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh bò điên, mặc dù các chuyên gia cho rằng đây là biến thể không điển hình, ít nguy hiểm hơn. Brazil là nước sản xuất thịt bò lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập thịt bò lớn nhất của nước này. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc đã tự động bị đình chỉ theo một thỏa thuận giữa hai nước nếu cơ quan quản lý phát hiện bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh não sốt ở bò.
Meta thông báo kể từ ngày 24 tháng 2, mạng xã hội Facebook và ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram, hai công ty con của tập đoàn này sẽ triển khai thử nghiệm dịch vụ xác minh tài khoản có trả phí tại Australia và New Zealand. Cuộc thử nghiệm này sẽ kéo dài một tuần nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của người dùng nếu phải trả phí cho các hoạt động trên mạng xã hội của Meta, vốn đã được cung cấp miễn phí từ trước đến nay.
Peru đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp ở 13 khu vực miền Bắc, Trung và Đông Nam vì bùng phát dịch sốt xuất huyết. Theo thông báo của Bộ Y tế Peru, tình trạng khẩn cấp mới ban bố sẽ được duy trì trong 90 ngày. Bộ trên cho biết tính từ đầu năm 2023 đến nay, Peru ghi nhận hơn 11.500 ca bệnh sốt xuất huyết và 16 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca bệnh sốt xuất huyết tại Peru đã tăng 72%. Tổng cả năm 2022, Peru đã ghi nhận hơn 72.000 ca sốt xuất huyết và 84 ca tử vong vì bệnh này.
Cuba tiếp tục trải qua tình trạng mất điện trên diện rộng trong ngày 23 tháng 2. Đây là sự cố mất điện nghiêm trọng lần thứ tư tại quốc đảo Caribe này chỉ trong vòng 10 ngày qua. Liên minh Điện lực Quốc gia Cuba xác nhận sự cố mất điện lần thứ tư này xảy ra ở miền Trung và Đông của Cuba. Tình trạng mất điện mới diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Liên minh Điện lực Quốc gia Cuba tuyên bố khắc phục được hai sự cố trên đường dây điện cao thế 220 kV vốn đã làm hơn 50% lãnh thổ Cuba bị gián đoạn dịch vụ điện.
Ủy ban châu EC đã cấm cài đặt TikTok, ứng dụng chia sẻ video ngắn trên các thiết bị chính thức mà nhân viên của ủy ban này sử dụng do quan ngại tính bảo mật dữ liệu trong bối cảnh Liên minh châu EU đang nỗ lực tăng cường an ninh mạng của khối. Theo lệnh cấm mới, nhân viên của EC cũng không được phép sử dụng TikTok trên các thiết bị cá nhân, trong đó có điện thoại di động đã cài đặt các ứng dụng đàm thoại của EU. Ngoài ra, EC yêu cầu các nhân viên của ủy ban này phải xóa ứng dụng TikTok càng sớm càng tốt và khuyến nghị thời điểm phù hợp nhất là từ nay đến ngày 15 tháng 3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều anh tài. Gắn liền với truyền thống lịch sử của Hải Dương, không thể không kể đến sự xuất hiện của các ngôi chùa, những địa điểm tâm linh độc đáo.
Vâng, trong đó chùa Muống tự là Quang Khánh, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là ngôi chùa còn lưu giữ được nhiều tháp nguyên vẹn nhất của tỉnh. Mỗi tháp được xây dựng theo lối kiến trúc của từng thời khác nhau đã tồn tại hàng trăm năm ở đây.
Chùa Muống được xây dựng từ thời Trần 1325, trải qua 7 thế kỷ. Hiện nay trong chùa còn lưu giữ được 32 ngôi tháp với nhiều kích cỡ khác nhau. Theo Đại Đức Thích Thanh Thứ, trụ trì chùa Muống, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, mặc dù chùa bị phá hủy trong chiến tranh, tuy nhiên toàn bộ hệ thống tháp vẫn được bảo tồn như xưa.
Có từ thời nhà Trần và ở đây là có 32 ngôi tháp của các đời trụ trì. Ngôi tháp này là gọi là Liên Phương Tháp, là đã có trên 300 năm. Và người vị tổ đây là người quê ở Động Cánh Chủ, người có công để trùng hương tam bảo ở đây và được các đệ tử xây tháp cúng dường hòa thượng và lưu truyền cho đến ngày hôm nay.
Mỗi ngôi tháp trong chùa đều có nét kiến trúc riêng, thể hiện phong cách kiến trúc của từng thời kỳ phong kiến. Trên tháp còn có bản khắc chữ ghi lại công lao đóng góp xây dựng chùa cũng như phát triển Phật giáo của các vị tổ trụ trì chùa qua các thời kỳ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, hầu như các ngôi tháp đều lưu giữ được nguyên vẹn kiến trúc của các thời Hậu Lê, Nguyễn.
Đối với ủy ban cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo, thông báo xuống để nhà chùa và cùng với lại Phật tử ở địa phương thường xuyên chăm lo cái khu vườn tháp đó. Cái thứ nhất là vệ sinh, cái thứ hai nữa là xây dựng những cái bờ bao đưa vào quản lý, đường lối đi để cho nó sạch sẽ.
Chùa Muống được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1992. Đến nay, chính quyền địa phương cùng với nhà chùa và người dân trong xã vẫn bảo tồn và lưu giữ nguyên vẹn hệ thống tháp mặc dù đã trải qua hàng trăm năm.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.